18y.net giới thiệu câu chuyện Hiếp dâm em Trinh. Hai vợ chồng Hùng lấy nhau được gần 2 năm và đang sống ở thành phố, nhưng vào ngày thứ bảy là lại ra căn nhà nhỏ ngoại ô hưởng niềm vui cuối tuần. Đây đã thành lệ và Trinh bao giờ cũng hân hoan chờ đến thứ bảy để hưởng những phút giây riêng tư của đôi vợ chồng son nơi căn nhà thôn dã. Căn nhà gạch một tầng chỉ có 3 phòng nằm trong một khu vườn cây rộng gần bờ sông Kinh, khung cảnh thật yên tĩnh và lãng mạn. Chỉ có hai vợ chồng và hoàn toàn riêng tư, nên mỗi khi về tới căn nhà ngoại ô là cả hai đóng cánh cổng gỗ và trút bỏ mọi thứ ràng buộc lễ nghi của cuộc sống đô thị. Ở trong nhà, Hùng và Trinh đều gần như trần truồng, trên người chỉ mặc mỗi chút đồ lót mỏng manh. Họ đều là trí thức trẻ nên không bị gò bó vào lễ nghi. Tối thứ bảy hôm đó, sau bữa tối ngon lành với một chút rượu chát, hai vợ chồng đi ngủ sớm. Đâu độ gần 12 giờ đêm thì cả hai mơ màng tỉnh dậy, hai người vẫn đang cuốn chặt lấy nhau. Trinh bắt đầu vuốt ve chồng. Nàng luôn luôn thèm muốn tình dục, Hùng cũng vậy nhưng không bằng Trinh. Ở đây hai người mỗi tối có khi làm tình với nhau đến 2-3 lần. Họ thoải mái rên rỉ và kêu gào trong niềm khoái cảm của tình dục. Trinh có nhu cầu tình dục rất cao, và mỗi khi nàng đạt tới khoái cảm cao độ thì nàng kêu gào và rên xiết rất lớn. Hai người nằm trong ánh đèn ngủ mờ mờ và đang vuốt ve mơn trớn nhau thì ngoài cửa sau có những tiếng lạch cạch vọng vào. Nghĩ là chắc con mèo hoang nào đó đang tìm cách vào bếp nên cả hai vẫn tiếp tục hôn hít xoa bóp. Một lúc lại có tiếng động lịch kịch ở căn phòng khách phía trước. Hai vợ chồng đang trong lúc hào hứng cao độ nên rất lấy làm bực mình. Hùng lầu bầu ngồi dậy, còn Trinh thở dài vơ lấy chiếc gối ôm chặt căn phòng ngủ ở giữa. Phía ngoài là phòng khách, đằng sau là phòng ăn và nhà bếp. Hùng đang dò dẫm bước ra phía cửa ra vào và tìm công tắc đèn thì thình lình nghe cạch một tiếng lớn và cánh cửa phòng khách vụt mở tung, một bóng đen nhào vào. Hùng còn đang hoảng kinh thì đã bị một vật cứng đánh mạnh vào đầu khiến chàng choáng váng gục xuống. Hùng còn kịp nhận thấy một bóng đen nữa lách vào và nhanh chóng đóng chốt cửa lại. Hùng đang quờ quạc thì tiếp tục bị một cú đá mạnh trúng bụng ngã gục xuống. Bóng đen nhanh chóng chói nghiến cả hai tay chân chàng nằm còng queo. Hùng đau không thở nổi nên cũng chẳng có sức đâu mà chống cự. Gã thứ hai xông thẳng vào phòng ngủ và đứng sững khi nhìn thấy một thân hình đàn bà trần truồng cực kỳ khêu gợi đang nằm trên giường. Trinh la hoảng toàn nhổm dậy chạy thì đã bị hai cái tát như trời giáng ngã lăn ra nệm. Chưa bao giờ nàng bị đối xử mạnh tay như vậy. Trinh nằm sấp ở trên giường và thổn thức khóc. Cặp mông trắng hồng nõn nà của nàng cũng run run theo những tiếng nấc nghẹn ngào. Gã trai trẻ mắt dán chặt vào khe mông cong vút của nàng. Gã thở gấp vì không chịu nổi một kích thích như quá nóng bỏng như vậy. Gã có vẻ lớn tuổi hơn nói, để tao lục đồ còn mày canh chừng hai vợ chồng nó. Gã kia tiếp luôn. Con vợ nó ngon lành quá chú ơi, câm cái mồm mày, lát nữa rồi tính. Gã lục soát rất nhanh chứng tỏ là một tay nhà nghề. Trong khi gã kia thì hau háu nhìn tấm thân trần truồng đầy gợi cảm của Trinh, nàng vẫn khóc thút thít trên giường quên cả lấy cái gì che bớt người lại. Hùng lúc này đã gượng lại chút ít. Chàng hổn hển van xin, chúng tôi không mang nhiều tiền về đây, mong các ông tha cho vợ chồng tôi, bao nhiêu tôi cũng chịu, xin đừng hại vợ tôi. Gã lớn tuổi đã gom được một mớ tiền trong bóp của cả hai vợ chồng, không nhiều lắm nhưng hình như gã cũng cảm thấy thỏa mãn rồi. Gã nghe Hùng nói thế chợt nổi giận chạy tới đá mạnh một cú nữa làm Hùng xỉu luôn. Mày định dụ tao hả? Gã thanh niên kia cười hi hí, coi chừng nó tiêu mất chú ơi. Bây giờ tới lượt con vợ nó chứ. Cả hai bỏ mặc Hùng nằm ngoài phòng khách, từ từ tiến vào căn phòng ngủ bên trong nơi Trinh đang hoảng kinh tột độ. Đừng, xin các ông Xin các anh tha cho tôi, Trinh lắp bắp, nàng vừa dứt lời đã bị tát cho cái nữa rất mạnh làm cho nín luôn chẳng nói được gì nữa, cả hai gã đàn ông cùng nhào lên giường, bốn bàn tay thô bạo cùng một lúc giày vò nắn bóp khắp thân thể nọn nà của Trinh, nàng cố hết sức giãy giụa nhưng không thể nào ngăn được chiếc quần lót mỏng manh tuột ra khỏi cơ thể. Giờ thì Trinh hoàn toàn trần truồng, một tay nàng bịt chặt âm hộ, tay kia cố gắng cào cấu nhưng làm sao ngăn nổi những con thú đang thèm khát thịt thơm, nàng vừa khóc vừa kêu gào. Cứu em với Hùng ơi, anh ơi cứu em với, nàng chỉ nghe tiếng chồng rên rỉ yếu ớt ở phòng ngoài, Trinh ơi, đừng để chúng nó cưỡng hiếp em, bóp mạnh vào dái chúng nó đi em ơi. Xem ra chàng có vẻ yếu lắm không nói ra hơi nữa, không biết Hùng lục đục gì ngoài phòng khách khiến cho gã lớn tuổi không yên tâm, gã nói với thằng thanh niên, mày ra xem nó làm gì, cho nó câm miệng lại, gã trai trẻ chửi thề bực dọc, vơ cuộn băng keo lớn chạy ra ngoài, Trinh chỉ nghe thấy mấy tiếng hư vọng vào, gã chú lúc này cũng đã cởi hết quần áo trên người. Dương vật gã vừa to vừa đen đã cứng ngắt như khúc củi cứ lúc lắc theo những hành động của gã, Trinh bị thêm mấy cú vừa đấm vừa tát khiến cho muốn xỉu rồi nên lúc này nằm ngay ra chẳng nhúc nhích gì. Nàng nhìn thấy cái bưởi to lớn kia thì chỉ còn biết nấc lên một tiếng rồi nhắm mắt lại, gã trai trẻ lúc này cũng đã quay vào, Hùng bị trói chặt. Nhét chanh và dán băng keo miệng nên chẳng phát được tiếng kêu nào, gã kia đẩy chàng vào góc nhà nằm một đống, nhưng ở vị trí này, qua cánh tủ kính giữa hai phòng, Hùng có thể quan sát toàn bộ những gì đang diễn ra trong phòng, chàng thấy rõ ràng gã lớn tuổi đang đè Trinh xuống giường, banh rộng hai chân Trinh ra và kê dương vật của gã vào. Hùng đau đớn nhắm mắt lại, nước mắt trào ra, Trinh bị ghì chặt cả chân tay, nàng kinh hoàng cảm thấy một vật mạnh mẽ đang từ từ tách đôi hai môi âm hộ của nàng. Nàng mở mắt thật lớn không kêu thành tiếng, từng chút một, khúc dương vật kia thọc vào sâu hơn, nàng thực sự đã bị cưỡng đoạt rồi, toàn thân nàng tràn ngập một cảm giác vừa đau đớn. Nhục nhã và đê mê, âm đạo của Trinh đã bị lèn chặt rồi mà cái bưởi của gã chú vẫn còn chưa thọc vào hết, gã nhấn mạnh vào sâu hơn, đầu khắc của gã ép mạnh vào tử cung nàng. Mọi sớ thịt trong người Trinh như tan ra, Trinh quằn mình và âm hộ của nàng siết chặt, chấp nhận cái dương vật đàn ông thứ hai trong đời nàng. Lúc Hùng mở mắt lại thì đã thấy gã kia đang địt rất mạnh bưởi gã trong lồn vợ chàng, Trinh vừa nấc vừa thở hổn hển, vợ chàng đã bị hãm hiếp bởi một thằng đàn ông khác. Hùng thấy Trinh chỉ biết nhắm nghiền mắt khóc và chân mình chịu đựng mà chẳng hề chống cự gì. Gã trẻ tuổi lúc này cũng leo lên giường và vừa xoa bóp vừa núc chùn chụt cặp vú mụm mĩm khêu gợi của Trinh. Trinh lúc đầu còn cảm thấy đau một chút nhưng rồi những vuốt ve và những kích thích từ cái dương vật rất to trong âm hộ đã làm cho nàng mềm người lại. Lúc nãy nàng đang chuẩn bị làm tình với chồng thì bị phá đám, bây giờ những kích thích thô bạo dường như đã lấy lại những cảm giác thèm muốn tình dục nơi nàng, gã trẻ tuổi cũng nhận ra điều này. Vú nó cương lên này chú ơi, gã lớn tuổi cười thỏa mãn, con nào gặp phải bưởi tao đều sướng điên lên chứ chịu gì nổi, gã vẫn đụ rất mạnh vào lồn của Trinh. Lúc này cử động của gã rất trơn tru vì lồn Trinh cũng tiết ra nước nhờn, nàng có thể che giấu cảm xúc của mình. Nhưng cơ thể nàng thì không, Trinh vẫn nhắm mắt nhưng hai tay cấu chặt xuống nệm. Đầu nàng vật qua vật lại, Trinh cố che giấu nhưng cả hai gã đàn ông đều nhận ra rõ ràng nàng đang rất khoái cảm. Âm hộ Trinh lúc này đầm đìa dâm thủy. Trinh mở hé mắt nhìn xem có Hùng nằm gần đó không nhưng không thấy gì. Hai gã đàn ông không còn để ý đến việc kiềm chế nàng nữa vì nàng cũng chẳng chống cự gì. Hùng ở phòng ngoài vẫn đang theo dõi và ú ớ trong đau đớn, chàng xiết bao kinh ngạc khi nhận ra những cử chỉ hành động của vợ chứng tỏ nàng đang thưởng thức sự cưỡng hiếp. Chàng thấy rõ vợ chàng còn hơi ưỡn người lên cho bụi gã kia thọc vào sâu hơn, hai chân nàng dang rộng và quắp lấy mông gã lớn tuổi để giữ cho gã không rút hết được dương vật ra khỏi người nàng. Trinh nghĩ là Hùng đã ngất xỉu rồi không biết gì nữa nên thoải mái hơn, nàng mân mê đầu vú, xoa khắp bụng dưới và mở mắt nhìn cả hai người đang cưỡng hiếp nàng, cặp mắt đầy dục tình và thèm khát. Mỗi lần gã chú sập vào nàng lại vật đầu sang một bên, miệng bật một tiếng, ô ai chấm đi dết ây, gã trẻ trai cũng đã khỏa thân. Thân hình tuổi hai mu ơi của một gã lao động chân tay vùng thôn quê rõ ràng là hấp dẫn hơn nhiều so với Hùng, gã nằm xoài ra giường, người gã đen bóng với những bắp thịt săn chắc. Gã ngửa cái dương vật gồ ghề lên dựng đứng, đầu dương vật bóng loáng và đã có một chút tinh khí tiết ra, dương vật gã bự như lon nước yến thật không thể chê vào đâu được. Gã chú bấy giờ liền rút dương vật ra khỏi lồn Trinh, toàn dương vật đẫm nước nhờn, gã vỗ vỗ vào mông Trinh, nàng hiểu ý chẳng để gã phải nói ra liền lồm cồm nhỏm dậy xoay người lật úp lại. Trinh quỳ đầu gối bò chồm hổm trên giường, cặp mông nàng bạnh ra, mời mọc, đột nhiên Trinh cảm thấy một vật vừa mềm mại vừa ẩm ướt đang già già trên mông nàng. Trinh ngoái lại nhìn thì thấy gã chú đang quỳ sau đít nàng, mặt gã vụt vào cặp mông no tròn của Trinh, gã đang thoải mái, liếm khắp âm hộ và hậu môn nàng, Trinh chưa bao giờ biết đến cảm giác này. Cái lưỡi dày và mềm của gã chú rất điệu nghệ, chẳng mấy chốc đã làm cho Trinh phải bật lên những tiếng rên rỉ đầu tiên, nàng nứng quá đỗi. Trinh sụp đầu xuống giường và banh rộng cặp mông cho gã kia được thoải mái hơn, gã chú bắt đầu dùng lưỡi để giao hợp với Trinh. Gã tụt ra tụt vào cái lưỡi dài của gã giống như con rắn ngốc nghếch trong sâu thẳm âm hộ nàng, nước nhờn trong âm hộ Trinh tuôn ra liên tiếp, nàng rên rỉ mỗi lúc một to hơn. Nàng không còn quan tâm đến Hùng nữa, thật ra Hùng vẫn còn tỉnh táo và quan sát hết những diễn biến này, đây rõ ràng không phải là cuộc cưỡng hiếp nữa vì có sự đồng tình của cả hai bên. Trinh để mặc chồng bị trói ngoài cửa thoải mái thưởng thức những đam mê và khoái cảm của tình dục, nàng bật lên những tiếng á, á, nho nhỏ mỗi lần gã chú mút sâu vào lồn nàng. Gã bỗng nhiên di chuyển cái lưỡi lên lỗ đít nàng, lưỡi gã mơn man trên những nếp da nhăn xung quanh lỗ đít Trinh, nơi mà tỏa ra cái mùi rất khêu gợi của đàn bà. Trinh đang ở tư thế bò chổng mông nên hậu môn nàng không khít mà hơi hé mở, gã kia từ từ thọc sâu lưỡi vào vùng cấm địa này, Trinh chỉ biết thở dốc từng hồi, nàng kêu lên, ôi trời ơi lỗ, đít nàng mở ra hút lấy lưỡi của gã chú, mồm gã gắn chặt vào đít Trinh, lưỡi gã tụt sâu trong trực tràng của Trinh, gã hôn hậu môn, Trinh say đắm như hôn môi tình nhân. Lưỡi gã ve vuốt trong cái nơi rất nhạy cảm này của người con gái, nàng vùi mặt xuống giường trong sự khoái cảm tột độ, Hùng chẳng bao giờ xử sự với nàng thèm khát như vậy. Nàng chợt nhận ra gã cháu đang nằm ngửa trước mặt nàng và đang nắn cặp vú nàng như nhồi bột. Trinh nhìn thấy thân hình và cái bụi rất khêu gợi của gã thanh niên, nàng không còn kiêng kỵ gì cả. Bản năng thúc giục Trinh chồm tới không cần chỉ bảo và ngập lấy đầu dương vật của gã cháu. Dương vật của thằng cháu không được sạch sẽ lắm nhưng Trinh chẳng thèm quan tâm. Miệng nàng mở lớn hết cỡ. Nàng bắt đầu mút dọc xuống hết chiều dài của nó. Đám lông xoăn và dập dì của gã trai trẻ cọ vào mũi mặt Trinh nhột nhột. Nàng ngửi thấy mùi của vùng kín đàn ông rất nồng và nàng cảm thấy kích thích tột độ. Chưa bao giờ nàng sướng như thế này với Hùng. Chàng ở nhà ngoài đau đớn nhìn vợ đang thỏa mãn cho hai gã đàn ông bằng những cách hết sức trụy lạc và dâm đãng. Phần cũng hơi bị ngạt thở bởi sợi băng keo, Hùng liền ngất đi trong nỗi uất hận mê man. Gã chú thấy Trinh đã hoàn toàn vào hùa với cuộc cưỡng dâm, làm tình tập thể này, gã liền đứng lên kê dương vật vào cửa mình Trinh, nàng cũng hơi chỉnh lại đầu gối cho vừa tầm với gã, chỉ chờ có thế. Bằng một động tác dứt khoát và nhanh gọn, cả cái dương vật dài gần 20 phân thọc lút tới bẹn ngập sâu trong âm hộ Trinh, nàng chỉ kịp kêu rú một tiếng và sụp mạnh xuống bụi gã cháu. Khoái cảm chạy khắp toàn thân nàng, toàn thân Trinh sởn gai ốc, nàng quằn quại trên tấm nệm như con rắn, cặp mắt nàng dại đi, Trinh thở hổn hển, nàng chưa bao giờ được cảm thấy âm hộ, âm đạo và tử cung của nàng được lèn chặt như vậy, cảm giác mạnh mẽ và nóng ấm từ dương vật gã đàn ông truyền sang người nàng và từ từ lan tỏa dâm gian suốt toàn thân, hàm răng Trinh cắn chặt. Trinh gầm gừ như con mèo hoang, nàng đã nhè dương vật của gã thanh niên ra vì sợ trong cơn cuồng điên của xác thịt nàng sẽ cắn đứt nó không chừng, nàng vuốt ve cái bụi của thằng cháu, vừa xóc vừa dụi vào trong mái tóc óng ả của nàng, mái tóc có những lọn nhuộm màu hoe hoe, gã trai trẻ cũng hổn hển vì những kích thích tột độ đó, nó nằm ngửa trên giường. Hai tay nắm chặt đầu Trinh và chà mạnh vào háng nó, cả mái tóc của Trinh phủ trùm xuống vùng hạ bộ của gã, gã chú hai tay giữ chặt lấy cặp mông vừa trắng vừa cong của Trinh. Gã bơm liên tục dương vật vào lồn nàng, hòa theo nhịp điệu này, mỗi lần gã bơm vào Trinh lại đẩy ngược mông ra đằng sau làm cho đầu bưởi của gã đụng mạnh vào vách và gò tử cung. Cảm giác thốn đau khiến cho Trinh quằn quại trong cơn cực khoái liên tục dồn đến, nàng gào lên những tiếng ối ôi vô nghĩa, hai tay nàng bóp chặt dương vật gã cháu. Nàng sụp lên sụp xuống cái bưởi to và sần sùi như trái ổ qua, thằng cháu có vẻ hết chịu nổi, nó nhìn chú khẩn khoản, đến lượt cháu chưa chú ơi? Con này ở thành phố chơi nhiều kiểu đã quá, gã chú đang thở hổn hển cảm ngập dương vật trong âm đạo của Trinh nghe thằng cháu nói vậy liền từ từ rút bưởi ra. Trinh cũng đong đưa cặp mông đi theo như không muốn rời, cái bưởi đen gân guốc ướt đẫm còn nhỉu vài giọt tinh khí và dâm thủy, Trinh hổn hển quay lại. Nàng hơi ngượng ngập không dám nhìn cả hai chú cháu nhưng thân hình nàng tự nó đã nói thay tất cả, nàng thò chân bước xuống giường không chờ ai bảo. Dường như chính nàng là người quyết định mọi kiểu cách của đêm cuồng nhiệt này, hai chú cháu cặp mắt thất thần nhìn theo mỗi cử động của Trinh, thân hình nàng quá sức khiêu gợi và đầy nhục cảm. Chẳng còn gã nào quan tâm đến mục tiêu chính của chuyến viếng thăm tối nay, Trinh cũng chẳng để ý tới chồng nữa, nàng chỉ còn thấy trước mắt hai tấm thân hình quá sống động và mạnh mẽ. Trinh quay lưng lại và ngồi xuống, dưới đít nàng là trái ổ qua to bự của thằng cháu đã chờ sẵn, nàng nín thở dò dẫm để cái bưởi thọc vào đúng âm đạo nóng bỏng của nàng, nàng ngồi xuống từ từ. Âm hộ nàng lại đón nhận cảm giác mới mẻ của một dương vật đàn ông nữa, cuối cùng thì thằng cháu cũng được thỏa mãn những gì nó thèm muốn. Bụi nó từ từ thâm nhập và lén chặt vào âm hộ của người đàn bà, Trinh thở vào một tiếng cổ nén tiếng thổn thức, nàng sướng kinh khủng. Cái bụi sần sùi của gã cháu cọ vào vách âm đạo ẩm ướt của nàng đem tới biết bao khoái cảm, Trinh bắt đầu nhồi lên nhồi xuống thân hình nàng trên bụng thằng thanh niên. Nàng cảm thấy dường như dương vật của nó mỗi lúc một nở to ra trong lồn nàng, Trinh bắt đầu rên rỉ lớn tiếng. Nàng không chịu nổi nữa và cũng cóc cần quan tâm đến ông chồng tội nghiệp đang bị trói chẳng biết sống chết ra sao ngoài kia, nàng gào lên, mạnh nữa vào, mạnh vào, anh ơi, sướng quá, nàng vươn người tới kéo ông chú lại gần, nàng ôm mông gã kéo mạnh làm dương vật gã xịa vào mặt nàng, điên dại vì cơn cực khoái. Trinh mở to miệng thèm khát và cái bưởi đen như khúc củi kia chui tọt vào mồm nàng, khúc củi 17 phân mà nàng ngậm lút gốc. Trinh bắt đầu gật gù cái đầu để bơm dương vật vào sâu trong cổ họng nàng. chỉ còn những tiếng ú ớ trong cổ họng thoát ra chứng tỏ nỗi hoan lạc của Trinh. Hùng hồi tỉnh dậy vào lúc chuông đồng hồ gõ 4 tiếng, trời đã gần sáng, hơn 4 tiếng đồng hồ đã trôi qua. Chàng vẫn nghe rõ vợ chàng đang rên rỉ trong phòng ngủ, mạnh vào, chết em mất các anh ơi, ôi trời ơi. Sướng quá, những tiếng á á, á á, ôi liên tục của vợ chàng như những mũi kim đâm vào tim chàng, 4 tiếng đồng hồ làm tình không nghỉ. Hùng không thể tin vào mắt mình nữa khi nhìn thấy Trinh đang quỳ chổng mông ở thành giường, người nàng đầm đìa, mồ hôi và ướt nhẹp tinh trùng đàn ông. Thằng trẻ tuổi khom chân ở đằng sau đang địt vào lỗ đít nàng. Hùng chưa bao giờ biết đến những cách làm tình quá đỗi trụy lạc như vậy và chàng khô ngờ vợ chàng một cán sự tài chính của một city nhà nước lại ra nỗi hư đốn như thế. Nửa nằm nửa ngồi ở trên giường, gã chú hai tay ôm lấy đầu Trinh đập dồn dập vào hạ bộ gã, buổi gã như cái pít tông bơm phầm phập trong mồm Trinh, nàng bú mút không ngừng và cũng không chịu nhả ra. Vừa lúc đó, gã cháu kêu ối một tiếng chợt gục xuống ôm chặt lấy eo lưng Trinh, hai tay gã luồn dưới bụng Trinh bóp chặt cặp vú đã bầm dập suốt đêm của nàng. Gã thọc ngập bưởi trong hậu môn nàng và đó là thời điểm gã chuẩn bị phóng tinh. Hùng muốn cắn lưỡi cho chết đi vì đau xót không thể chịu nổi cảnh ấy, cảnh người vợ yêu giấu trong vòng tay thằng đàn ông khác và hưởng thụ thú vui sắc thịt ngay trước mắt chàng. Trinh vòng một cánh tay lại để ghì chặt gã trai vào người nàng, tinh trùng nóng hổi của thằng đàn ông phun ngập trong ống trực tràng của nàng. Trinh nghe được cảm giác của những giọt tinh khí nóng hổi bắn vào ruột già của mình, những giọt tinh khí này nhiều đến nỗi trào ngược cả ra ngoài, chạy qua âm hộ nàng và vút ve dọc xuống bắp đùi nõn nà của Trinh. Đây là cái lỗ thứ ba trên người Trinh mà gã cháu được khám phá suốt đêm qua sau khi đã lần lượt thỏa mãn cảm giác xuất tinh cực khoái trong âm hộ và miệng nàng. Thằng cháu từ từ khuỵu xuống rút cái bưởi mềm xèo ra và nằm lăn ra đất đầy vẻ thỏa mãn. Đến lượt thằng chú gầm gừ cực khoái, gã vẫn giữ bưởi gã trong mồm Trinh và đè vật ngửa nàng ra giường. Gã cưỡng dâm rất mạnh vào mồm Trinh và gào lên khoái cảm, Trinh vẫn mút chùn chụt bưởi gã. Nàng ngước cặp mắt xinh đẹp nhìn gã đàn ông trong phút giây cực khoái và hồi hộp chờ đón những gì nàng sắp được đón nhận. Trinh chẳng phải chờ đợi lâu. Thân hình gã chú đang lắc như bổ củi vào mặt, Trinh đột nhiên run bắn lên và sững lại. Trinh đẩy người gã lùi ra hướng mặt vào ngay trước cái bụi đang chỉa tới. Một bụm tinh khí trắng như sữa bắn tung tóe vào mặt Trinh và chảy nhễ nhại dọc theo mắt mũi nàng. Gã phóng liên tiếp 4-5 đợt nữa, đợt nào cũng cả từng vốc lớn phọt vào miệng Trinh. Hùng uất ức nhìn cặp môi xinh tươi của vợ, cặp môi và cái miệng thật dễ thương của cô gái 23 tuổi mà chàng luôn luôn tôn thờ và nâng niu, chẳng bao giờ dám có cử chỉ nào khiếm nhã, giờ đây đang mở thật lớn để đón nhận liên tục khí chất nhục dục bẩn thỉu của một thằng đàn ông nhà quê xa lạ. Tất cả những gì đã vào trong miệng Trinh nàng đều nuốt tất cả, chẳng phí phạm một chút gì. Hùng không thể nào ngờ Trinh lại sa đọa đế thế. Chỉ sau một đêm cuồng loạn, gã chú cũng sụp xuống giường luôn. Từ nửa đêm tới giờ gã cũng đã phóng tinh 3 lần rồi. Gã ôm lấy Trinh và lăn ra giường. Trinh vẫn còn âm ỉ trong cơn khoái lạc. Nàng vòng tay siết chặt lấy gã đàn ông và trong sự sững sờ của tất cả 3 thằng đàn ông có mặt lúc đó, nàng trao cho gã chú một nụ hôn cực kỳ đắm đuối. Gã chú chưa bao giờ biết nụ hôn môi kiểu này. Gã nút lấy môi, miệng và lưỡi của Trinh, mặc dù trong miệng nàng nồng mùi tinh khí nhưng gã cũng mặc kệ, cả 3 người cuộn chặt lấy nhau trên giường tận hưởng niềm đam mê khoái cảm của thể xác. Nhưng chỉ độ 10 phút sau, gã chú đã ngồi dậy kéo Trinh đứng lên đi ra phía phòng sau bếp chỗ nhà tắm, thằng cháu cũng lồm cồm đi theo, bùi của nó đã cương lên một nửa rồi. Lúc này thì Hùng không còn nhìn thấy gì cả, chàng xót xa nhìn vợ khuất dần nơi phòng sau cùng với hai thằng đàn ông khốn nạn. Trinh có vẻ vẫn còn rất thèm khát, đang bấu chặt lấy gã chú dìu theo từng bước đi. Lúc nàng khuất hẳn là lúc đèn nhà tắm bật sáng, có tiếng nước chảy ào ào và chỉ độ chưa đầy 5 phút nữa. Hùng lại nghe những tiếng gào rú rên rỉ như mèo hoang của vợ chàng, cái tiếng rên rỉ mà Trinh chỉ phát ra khi đạt tới ngưỡng cực khoái của tình dục. Nàng lại đang khám phá những điểm còn chưa bộc lộ hết trên cơ thể hừng hực của nàng. Nàng tưởng hai tên cướp phá hỏng đêm vui của nàng, đêm vui mà nàng đã chờ suốt một tuần dài với Hùng. Nhưng giờ đây chính nàng phải cảm ơn trời đất đã sắp xếp có vụ cướp này để nàng biết được những vùng tối sâu thẳm mà Hùng chưa bao giờ và sẽ chẳng bao giờ khám phá được trên người nàng. Lồn nàng lại ngậm lấy hai khúc dương vật đã cương cứng trở lại, tinh khí lại phóng ra, lồn Trinh, lỗ đít Trinh và cả miệng nàng nữa lại trở thành nơi chứa đựng tất cả những thứ ấy. Nàng liệu sẽ có thai không chẳng ai biết được, cuộc hôn nhân của nàng liệu sẽ đi về đâu chính nàng còn chẳng thèm để ý, nàng chỉ quan tâm đến những nỗi đam mê tràn ngập con người nàng hiện tại, nỗi đam mê của thể xác và tình dục.